Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của tác giả Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Đến xế chiều, Chánh Tâm mới hỏi chị của mình là tại sao chị không đi thăm Cẩm Vân. Tố Nga lắc đầu nói là bây giờ trời nóng quá, để sáng mùng 3 mình mới đi. Qua ngày hôm sau thì mặt trời mới có vừa mọc thôi, thì Chánh Tâm đã thay áo đổi quần mới. Chàng hối thúc chị đi chợ lớn để chàng đưa cho mà đi, vì chàng cũng muốn vô chợ lớn đặng coi chợt múa lân đốt pháo chơi cho vui. Tố Nga nghe nói thì chỉ cười, rồi chị em dắt nhau mà đi vào chợ lớn. Vô tới nhà Cẩm Vân thì Chánh Tâm cứ cà rà ở đó hoài. Tố Nga hỏi sao chàng không đi chơi, thì chàng lại nói, nếu mà chừng nào chị với lại cô hai ở đây đi đó, thì em đi. Còn nếu mà không đi thì thôi, chứ đi một mình buồn quá à. Cẩm Vân không cho Tố Nga đi. Nàng nói rằng đi chơi bị họ đốt pháo cháy áo chứ không có ích lợi gì hết. Cẩm Vân dọn bánh trái rượu trà mà đãi hai người, dọn món nào chàng cũng ăn hết thảy, không đợi ép mời gì cả. Hồi ở nhà đi thì Tố Nga tính vô thăm trả lễ cho Cẩm Vân một chút rồi đi về đặng có mà đi chỗ khác, mà khi vô đến đây rồi bị Chánh Tâm cứ chà lết ngồi ở đó hoài. Chàng hỏi chuyện này kể chuyện nọ, nói chuyện không ngớt. Bởi vậy dần già đến 10 giờ, Chánh Tâm mới chịu đứng dậy mà ra về. Chánh Tâm vốn là con cưng, từ thuở nhỏ, bất cứ chuyện gì hễ chàng muốn thì chàng đòi liền, mà thuở nay chưa có chuyện gì chàng đòi mà không được. Lúc này chàng muốn một việc, ngặt là vì việc ấy quan hệ mà lại hơi khó nói, bởi vậy cứ càng ôm ấp trong lòng lại càng thấy khó chịu không biết chừng nào. Qua Tết rồi, thì vào một đêm nọ, Tố Nga lên trên lầu, mở tủ, kiếm một bộ truyện mà đọc để giải buồn. Chánh Tâm giữ chị ở lại nói chuyện chơi. Chàng nói dông dài chuyện này chuyện nọ một hồi rồi chàng mới hỏi. Tại sao mà hình như là có bộ chị thương cô hai Cẩm Vân giữ vậy chị?
Thì tại tính nết của nó ở vừa ý chị, nên chị thương chứ có tại sao đâu.
Vậy chứ tôi hỏi em hỏi chị cái này, nếu mà má nói má cưới cô Cẩm Vân cho em, không biết cổ có chịu không chị? Tố Nga nghe vậy thì ngó xỉn Chánh Tâm rồi lại hỏi,
em thương con Cẩm Vân lắm hay sao?
Chánh Tâm cúi mặt xuống và ứa nước mắt mà đáp nhỏ, giờ em thương lắm, không biết tại sao mà kể từ ngày em gặp cổ cho đến bây giờ, hễ vắng mặt cổ là em cứ buồn mà em nhớ hoài hả?
Thì nếu em đi nói thì nó ưng liền chứ gì, mặc dầu đó nó có dục dặc chị nói vô cũng phải được, ngặt gì đó có một việc khó lắm.
Chuyện gì vậy chị?
Thì em muốn nói, nói như vậy nè, mà chị nghĩ là chắc má không chịu đâu.
Có gì đâu mà không chịu chị.
Thì má không chịu cưới con Cẩm Vân cho em đâu.
Sao chị nói vậy?
Thì má chê nó lắm, má chê nó là con chệt khách, không có xứng đáng.
Ủa sao kỳ vậy, con của ai thì cũng là con, miễn là người tử tế thôi chứ.
Phải, chị cũng biết như vậy, tuy là con Cẩm Vân nó là con chệt, tuy là nó nghèo hơn mình, nhưng mà con nhà giàu sang cũng khó hơn nó được đó. Em mà có vợ như vậy đó là phước lắm. Chị sợ má muốn kiếm chỗ giàu sang rồi làm xui, nên má không chịu con Cẩm Vân, má không chịu nó đâu.
Chị hai ơi, chị làm ơn chị chị nói giùm với má thử nha. Chừng nào má không chịu rồi mình tính sao nghe chị. Tố Nga nghe nói xong thì chỉ cười, rồi ôm bộ truyện mà đi xuống. Sáng ngày hôm sau thì bà Tổng Hiền đưa ngồi tại bộ ván để ăn trầu, còn Chánh Tâm thì thơ thẩn ở ngoài sân. Tố Nga mới ngồi xuống thuật lại cho mẹ nghe rằng Chánh Tâm muốn cưới Cẩm Vân và xin mẹ đi nói mà cưới cho chàng. Bà Tổng nghe nói thì bà chưng hửng, bà ngó Tố Nga, rồi bà lấy sách trầu mà cắt cuốn, cứ ngồi lặng thinh không nói gì hết. Cách một hồi lâu, bà mới quay lên và nói với Tố Nga.
Bồ, mày ưa con Cẩm Vân rồi mày bày chuyện, chứ thằng ba nó còn khờ lắm, nó biết cái giống gì mà đòi vợ. Dạ ai mà bày chuyện hả má, bày thì bày để làm gì, thôi má kêu nó đó, má hỏi thử coi tại nó muốn hay là tại con bày đặt ra. Nó ở đâu rồi? Dạ, dạ nó đứng ngoài sân kìa má.
Tố Nga nói xong thì kêu Chánh Tâm vô, bà Tổng biểu chàng lại gần rồi bà hỏi.
Con đó, con còn học có 1 năm đó, thì thi ra trường rồi, mà con muốn cưới vợ chi sớm vậy con? Con cưới vợ rồi đó, làm sao mà học?
Dạ thưa má, cưới vợ thì cưới, còn mình học thì mình cũng học chứ má.
Má đó, má muốn con học lấy được bằng cấp rồi đó, má lo cưới vợ cho con. Nhà mình giàu lớn, nếu con học giỏi nữa thì thiếu gì mà cái kẻ giàu có sang trọng, họ cậy họ gả con hả con?
Giàu có sang trọng làm gì má?
Thì con nhà giàu có sang trọng đó mới tử tế chứ.
Má nói vậy thì không lẽ con nhà nghèo, con dân thường họ là những người hư hết sao? Cho nên phải cưới con nhà giàu mới được sao?
Như mà con muốn cưới vợ đó thì cũng thủng thẳng, đợi má lựa cái chỗ là xứng đáng rồi má nói thì má cưới cho con, chứ gấp quá không được đâu.
Không đâu má, con không có muốn chỗ nào khác hết á.
Tại sao vậy?
Tại vì con không muốn chỗ khác, chứ đâu có tại sao.
Nếu vậy đó, con chí quyết cưới con Cẩm Vân, chứ không chịu chỗ nào khác phải không?
Dạ đúng như vậy đó má. Bà Tổng nghe xong thì không nói gì nữa, bà cứ ngồi lui cui cắt cuốn trầu mà gấp vào trong ô. Chánh Tâm bỏ lại ghế, ngồi chống tay lên trán mà ngó dưới gạch. Thình lình bà Tổng quay sang hỏi.
Tại sao mà mày mê cái con Cẩm Vân không biết nữa? Cái con đó, tao coi bộ không được à.
Người ta như vậy mà má chê, đâu má chỉ con người nào hơn nó cho con coi coi.
Thì bộ tịch nó đó, coi lịch sự thiệt đó, mà cứ vợ đó cần kiếm chỗ thiệt thà hiền hậu, chứ kiếm đồ lịch sự làm gì con.
Con thấy Cẩm Vân đâu có gì đâu má, Cẩm Vân như vậy mà má nói là dữ sao? Cổ ăn nói êm ái quá mà đâu có dữ. Con cưới vợ thì con muốn người lịch sự, ai muốn nói sao thì nói. Má kêu con cưới, không lẽ má kêu con cưới mấy người mắt lé xẹ hay là răng hô hay là đen thui như lọ nồi hả? Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà cũng tức cười. Tố Nga ngồi một bên, nàng cũng cười ngất lên. Bà Tổng nói nữa.
Nè con còn khờ dại lắm, con không biết đó, để má nói cho con nghe nha. Thầy con đó tuy mất rồi, mặc dầu đó, nhưng mà nhà mình đây là nhà danh tiếng, chứ không phải là tầm thường. Con đó là con ông Tổng, gia tài của con đây đó, dẫu ngày sau đó con có chia cho chị hai con đi nữa đó, thì phần của con đó vẫn còn nhiều lắm. Con phải để cho má kiếm cái chỗ là xứng đáng, hoặc là con ông hội đồng quản hạt, hoặc là con của ông đốc phủ, hay là con của ông phủ má nói má cưới cho con. Chứ cái con Cẩm Vân đó, má nghe chị hai con nói, nó có ít căn phú lầu gì đó thôi, mà vả lại nó là con chệt khách. Con cứ vợ như vậy coi sao cho mà xứng hả con?
Cổ cũng là con của ông Ban mà má.
Thì ông Ban cũng là ông chết chứ gì.
Thì ông Tổng cũng người Việt Nam vậy.
Con muốn rồi đó thì con nói nghe kỳ cục quá. Ông Ban đó khác ông Tổng, chứ sao giống hả con?
Thì ai cũng là người hết mà má, chứ đâu có khác gì đâu.
Cũng là người ta mà đều khác.
Thôi bây giờ con hỏi má cái này nè, vậy chứ má chê Cẩm Vân chỗ nào vậy?
Má chê nó đó, nó là con chệt. Hai đó là tại nó lịch sự, má sợ nó không tử tế.
Thôi mà má cưới đại cho con đi. Tử tế hay là không tử tế gì, con chịu hết.
Không được đâu con. Việc vợ chồng đó là việc trăm năm. Con đừng có nói liều mạng, không được nha.
Con biết mà, má nói lăng xăng là thiệt cái ý của má. Má muốn kiếm cái nhà giàu sang trọng mà cưới, chứ đâu có phải là má thương con. Đó, chị hai đó, má coi đó, hồi trước đó, thầy cũng tính gả chỉ cho con nhà giàu có sang trọng. Cho nên bây giờ, má thấy không, bây giờ chị hai chỉ mới như vậy đó. Tố Nga nghe nói như vậy thì châu mài chen vô.
Em đó, em đừng có nói quấy. Phận của chị khác, phận em khác. Em so sánh sao được hả em?
Chánh Tâm đứng dậy, ngoe ngoẩy bỏ đi lên lầu. Bà Tổng thấy ý của con quả quyết, bà khuyên giải không được, cho nên bà ngồi buồn thiêu. Bà xúi Tố Nga phải tìm cách mà an ủi, đừng để cho Chánh Tâm buồn rầu. Vì chừng ấy mà bà cũng còn tưởng, hãy nói riết thì có lẽ Chánh Tâm cũng sẽ phải siêu lòng, không có nhớ đến Cẩm Vân nữa. Nào ngờ đâu, ý của Chánh Tâm cứng như sắt, tình của Chánh Tâm nặng như đá. Tối lại, Tố Nga lên lầu mà chơi, nàng chưa có đem chuyện ấy ra mà nói, thì Chánh Tâm đã khởi đầu nói rằng, nếu mà mẹ không nói mà cưới Cẩm Vân cho chàng, thì chàng sẽ bỏ học, mà có lẽ chàng bỏ cả nhà để ra đi luôn. Bởi vì chàng không được kết tóc trăm năm với Cẩm Vân, thì chẳng còn trông mong chi nữa mà học, chẳng còn vui sướng chi nữa mà ở nhà. Tố Nga nghe xong thì đem cái sự buồn rầu thất chí của đứa em mà nói lại cho bà Tổng nghe. Bà Tổng thì chỉ có một đứa con trai cho nên bà thương lắm. Bà thấy con buồn rầu, bà nghe con thất chí thì bà sợ lắm. Bởi vậy tuy ban đầu thì bà quyết định chống cự lại, nhưng mà dần dần trong 3-4 bữa rồi bà cũng siêu lòng. Rồi bà hứa là bà sẽ đi nói Cẩm Vân mà cưới theo ý của con muốn. Cách vài ngày thì bà Tổng bảo Tố Nga dắt bà vô nhà Cẩm Vân, trước là để bà coi về ăn ở của nàng như thế nào, sau thì bà làm quen với cô Ba Hài, rồi bà sẽ nói chuyện hôn nhân. Cẩm Vân tuy không rõ ý của bà Tổng, nhưng mà nàng thấy bà vô nhà thì nàng rất là mừng. Nàng lăng xăng lít xích, trải chiếu bông mới, khui thùng trà ngon, lựa bữa cao dày, lau chén nội phủ để mà đãi khách. Cô Ba Hài cũng rất là niềm nở, cứ theo khen bà Tổng là có phước trong nhà, có đủ con gái, con trai. Bà Tổng ngồi nói chuyện mà mắt của bà ngó láo liên, ngó cùng ở trong nhà, không sót một chỗ nào hết. Cẩm Vân đã ra nhà, bà chơi nhiều lần rồi, tuy vậy mà bà cũng hay liếc ngó nàng hoài, dường như thuở nay bà mới gặp nàng lần thứ nhất. Tố Nga ngồi chơi với Cẩm Vân một hồi, rồi nàng muốn để cho mẹ nói chuyện với cô Ba Hài thông thả, cho nên nàng xin phép mẹ và rủ Cẩm Vân đi chợ để mua đồ. Hai nàng đi rồi, thì cô Ba Hài mới nói rằng,
hai chị em nó ưa nhau quá, thế mà cô Hai vắng á, vô chừng vài 3 bữa đó, thì con cháu tôi đó, nó nhắc nhở cô hoài hà. Con, để tôi coi coi. Ừ thì con Hai tôi đó nó cũng ưa cháu ở trong này, chẳng nói làm gì. Thậm chí đó, thằng Ba tôi đó nó cũng ưa nữa đó, nó báo cho tôi biết đó chứ. Hả? Cậu Ba mà cũng theo cô Hai vô đây chơi mấy lần đó hả? Cậu cũng vui vẻ đó ha. Tại nó vô ra, nó thấy con cháu ở trong này nè, rồi nó phải lầm, nó cứ biểu tôi đó là phải đi nói mà cưới cho nó. Bất nhờn quá, nó còn học một năm nữa nó mới ra trường, bây giờ mà cưới vợ cho nó rồi đó, thì làm sao? Cậu còn học, thì phải để cho cậu học chứ. Tôi cũng nói như vậy đó, Tôi nói hết sức rồi đó mà nó không chịu, cứ sầm sầm quyết một quyết hai đó là phải cưới vợ cho nó. Tôi đó, tôi có con mình hả, nó là con trai cưng nên nó đỏng đảnh quá. Tưởng là còn lâu chứ, một năm nữa mà gấp gì hả chị? Thì tôi đó, tôi nói hết sức mà không được. Nó nhất định là hễ mà tôi không cưới vợ cho nó đó thì nó bỏ học, rồi nó cũng bỏ nhà mà nó đi nữa đó.
Cô Ba Hài nghe bà Tổng nói tới đây thì chỉ cười. Bà Tổng tươi một miếng trầu mà ăn, rồi bà lại tiếp tục nói.
Bởi ý cái thằng nhỏ của tôi nó muốn con cháu ở trong này quá nè. Vậy đó nên tôi mới vô thưa với chị đó, coi có được không. Con cháu nó ra nhà nó chơi thường, có lẽ nó cũng biết rồi. Nhờ trời Phật phù hộ nên tôi có đủ cơm ăn. Ruộng đất của tôi đó ở dưới Trại Vinh, mỗi năm đó tôi thầu quê lợi cũng được vài chục ngàn dạ. Chị đó, chị cũng hiểu rường sức tôi như vậy. Mà thằng nhỏ tôi đó nó học cũng khá. Nếu mà tôi tìm cái chỗ mà quan quyền giàu có, rồi nó vợ cho nó đó, thì thiếu gì cái chỗ tử tế họ gả. Cái này đó cũng tại trời khiến duyên nợ của nó. Nó thấy con cháu ở trong này đó, nó phải lòng. Tôi nghĩ ôi thôi, nó đành đâu thì tôi cưới phức để đi cho rồi, làm vậy cho nó khỏi buồn rầu. Chứ chỗ nó đã, mình nhìn nó mình không chịu được, mình đi cưới chỗ mà nó không muốn, rủi rồi vợ chồng nó cắn rắn với nhau đó, còn khổ cho mình nữa đó, phải không chị?
Cô Ba Hài hồi nãy thì bãi bui vui vẻ, mà chừng nghe bà Tổng nói tới việc hôn nhân thì cô không vui mà lại có sắc buồn. Cô cũng cứ ngồi đó, nhưng mà cô lại không trả lời gì hết. Bà Tổng nhai trầu nhóc nhách một hồi rồi bà nói tiếp.
Ồ, con cháu nó mấy tuổi? Tuổi gì vậy chị? Nó tuổi mèo, 18 tuổi, từ Tết tới giờ đó. Thằng ba của tôi đó, nó tuổi Dần. Nếu vậy đó, thì nó lớn hơn con này 1 tuổi. Con cọp chứ con mèo, không xung khắc gì ha chị ha. Dạ cái đó tôi không hiểu. Chị nói sao? Việc tôi nói đó đó, chị tính sao? Chị cho tôi biết coi.
Cô Ba Hài nghe bà Tổng nói tới đây, thì cô ngồi trầm ngâm một lát, rồi cô cười mà đáp.
Chị có lòng chiếu cố đến gì cháu tôi đó, thì... chị không chê gì cháu tôi nghèo hèn, nên chị muốn nói mà cưới con cháu tôi cho cậu ba. Thiệt á, vì cháu tôi cảm tình chị lắm. Cháu tôi mà nó được vô làm dâu nhà chị đó thì nó có phước biết chừng nào. Ngặt gì đó, nó vốn là con chệt khách, nó không biết lễ nghĩa gì hết trơn á. Để vậy mà cha mẹ nó khuất sớm nữa, không ai dạy nó hết trơn á, nấu nướng may giá, nên mọi việc ở trong nhà nó đó là bạch tuộc hết thảy đó. Tôi sợ nó không xứng đáng vô nhà của chị, rồi không đủ sức làm dâu nhà chị nữa. Chị nói khiêm nhường chi vậy? Tôi biết nó lắm mà, nó có nói chuyện nhà của nó cho con hai tôi nghe hết rồi. Tuy cha mẹ không để ruộng vườn cho nó, xong mà cũng có 5 căn phố lầu, vậy cũng khá đó chứ nghèo là sao. Còn công ăn việc làm đó thì nó cũng biết thiêu thùa với người ta, vậy là cũng giỏi lắm rồi, chị đừng có ngại, không sao đâu.
Bây giờ nó một mình, nó có con mình còn mình tôi đây nữa, nên cái quyền mà gả bán thiệt về phần tôi định liệu. Tuy vậy đó mà cháu nó đã lớn rồi, tại tôi đó là gì chứ không phải mẹ, nên tôi không dám ép nó. Vậy chị nói vậy đó thì tôi hay vậy à, để tôi hỏi lại nó coi. Chứ nó mà đành, nó đành đó thì tôi gả, còn mà như nó không đó thì thôi.
Chắc nó ưng mà, có lý nào mà nó chê thằng nhỏ nhà tôi hay sao?
Nó không dám chê đâu, tôi sợ đó, nó nghĩ là phận nó là con chệt thấp hèn quá, nó không dám đèo bồng trèo cao á chứ.
Thôi, chị hỏi lại nó đi, rồi bữa nào rảnh á, chị ra nhà tôi chơi. hay là con hai tôi đó nó vô trong này, chị trả lời cho tôi biết cũng được.
Hai bà vừa nói dứt chuyện thì hai cô nàng cũng đi chợ vừa về tới. Cẩm Vân xách hai ba gói bánh trong tay, nàng bước vô rồi kêu con ngó lấy dĩa ra mà sắp bánh. Nàng bưng lại một dĩa mời bà Tổng với cô Ba Hài ăn, còn một dĩa thì nàng để riêng trên bàn phía trước mặt, đặng ăn với Tố Nga. Bà Tổng không ăn bánh, lại kêu Tố Nga sửa soạn để ra về. Tố Nga chưa kịp ăn bánh cho nên nàng lấy 4-5 cái gói lại, nói rằng để đem về nhà rồi sẽ ăn sau. Cẩm Vân nài nỉ biểu gói thêm cho nhiều vào. Tố Nga nói,
chị mà nhiều dữ vậy em.
Chị đem về đi, rồi đem về đó để thầy Ba phải ăn với. Chứ chị lấy có vài cái à, đủ chị ăn hà, rồi thảy phiền chị ra.
Tố Nga nghe nói thì cười, mà bà Tổng cũng ngốt ngó cô Ba Hài mà cười tiếp. Xe chạy rồi thì cô Ba Hài mới quay trở vô nhà, kêu Cẩm Vân trở lại đứng gần mà hỏi.
Nè cháu biết bà Tổng đó, bà vô nhà mình làm gì không?
Dạ vô thăm chơi chứ vô làm gì.
Không phải.
Vậy dì nói vô chi đó?
Bà vô đây đó, bà nói với dì đặng bà xin cưới cháu cho con bà là cậu Ba đó, chứ không phải đi chơi đâu. Bây giờ dì hỏi cháu nha, giờ cháu ưng hay không?
Cẩm Vân nghe nói thì lẳng lặng bỏ đi lại ghế mà ngồi. Nàng lặng thinh cứ ngó ngay ra tấm sáo treo trước cửa, nét mặt coi có vẻ hân hoan mà cũng có sắc lo ra. Cô Ba Hài thấy vậy cũng đi theo lại ghế mà ngồi, rồi cô lại hỏi tiếp.
Xưa nay đó cháu ra nhà bà Tổng chơi nhiều lần, rồi vậy mà cháu biết tánh ý bà hay không?
Dạ, giờ thưa không biết. Bà ít nói chuyện lắm.
Dì nói chuyện với bà có một lát hà, mà dì để ý bà rồi. Tánh bà đó, bà hay khoe giàu lắm, mà bà hay khinh thị người ta lắm. Phải vậy hay không?
Dạ thưa, cái đó cháu không biết được. Cháu ra chơi đó thì chơi với chị hai, có nghe bà nói chuyện gì đâu mà biết.
Bà vô đó, bà nói với dì vậy nè. Cậu Ba thấy cháu đó, cậu muốn nên cậu biểu bà phải cưới cháu cho cậu. Nếu không cưới đó, thì cậu bỏ học, bỏ nhà mà đi đó. Dì nghe hơi bà nói chuyện thì dì để ý là bà muốn lựa cái chỗ giàu sang mà làm xui. Nhặt gì con bà nó thương cháu nên nó cực chẳng đã đó, bà phải đi nói mà cưới cháu chứ không phải ý bà muốn như vậy. Bà thiệt là giàu có lớn đó, bà khoe huê lợi của bà mỗi năm tới mấy chục ngàn. Cháu biết gia đạo của bà không? Mà cháu cũng thấy con bà nữa. Vậy đó, tùy cháu đó, cháu liệu cháu coi ưng hay không thì tùy ý cháu. Chứ gì không có ép ngàn. Bà có dặn gì hỏi cháu rồi trả lời cho bà biết. Thì cháu tính lẽ nào đó thì nói cho dì biết, đặng dì trả lời cho bà.
Dạ dì liệu sao thì dì liệu, chứ cháu đâu có biết đâu.
Cháu lớn rồi, mà việc vợ chồng đó là việc trăm năm của cháu. Giờ cháu suy xét đi cho kỹ rồi cháu liệu mà lấy, chứ dì biết đâu mà liệu.
Dạ dì liệu sao á cũng được hết á.
Cô Ba Hài ngồi một hồi, cô đứng dậy đi nhả trầu, rồi cô trở lại ngồi nói.
Theo ý của dì đó, thì cháu là con của các chú, thà là chú ưng chú tàu, mái chính nào đó, làm như vậy đó phải hơn. Lấy chồng Việt Nam đó, cháu phải hầu hạ, cháu phải làm dâu, cực khổ lắm đó. Tục ngữ đó họ có câu vậy vậy nè, hễ trèo cao đó thì té nặng, cháu có vốn liếng chút đỉnh, bề nào đó thì cháu cũng không có đói rách mà lo, ham ăn cho nhiều, rồi khóc, mà ăn đó thì khổ thân, chứ không có vui sướng gì đâu.
Quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.